chư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ Của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ Nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và có ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2011 và cũng là chương trình lần thứ 521 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các bài suy niệm với tựa đề Chấp nhận nghịch cảnh, Người vỗ tay, Nhà thờ cho người da màu, Xin giữ mắt con, Và gieo gió gặt bão, Thông báo và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới trích trong tác phẩm cùng các linh mục con cưng của mẹ. Các con yêu dấu, các con hãy tìm sự yên lặng và đời sống ẩn dật là đời sống rất cần thiết để hoàn thành chương trình mẹ đã tín thác cho các con. Các con hãy lánh xa những nơi ồn ào huyên náo, những tiếng la ó om sòm càng ngày càng bao vây các con. Các con hãy duy trì sự bình an nội tâm để âm thầm đàm đạo với Chúa Giêsu và Mẹ Thiên Quốc. Các con đừng bao giờ tham dự những buổi chớp bóng phàm tục và hãy nhắm mắt trước những cám dỗ dễ dãi của thế gian. Các con hãy biết tránh những chiến thuật tinh vi của nền luân lý suy đồi mà báo chí truyền hình ngày nay đang gieo rắc một cách xảo quyệt, nguy hiểm. Các con đừng lãng phí thời giờ vô ích vào truyền hình, đánh mất những giây phút quý báu để cầu nguyện và lắng nghe lời mẹ. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Chấp nhận nghịch cảnh. Nhà thần học Leonardo Boff khi còn làm linh mục đã thuật lại một câu chuyện như sau. Một hôm có một người đàn bà mà tôi quen biết từ nhiều năm nay gọi tôi ra một nơi và nói nhỏ với tôi: Thưa cha, con muốn tiết lộ cho cha một bí mật. Xin cha hãy đến nhà con. Đến nhà bà ta, tôi được mời vào phòng ngủ đứa con của bà. Đó chính là một quái thai. Đầu đứa nhỏ to như đầu người lớn, nhưng thân mình của nó lại bé tí xíu. Đôi mắt đứa nhỏ nhìn chăm chăm lên trần nhà. Lưỡi nó thò ra thụt vào giống như lưỡi rắn. Tôi rùng mình thốt lên: Chúa ơi! Bà ta nói: Thưa cha, từ 8 năm nay con đã săn sóc đứa con này. Nó chỉ biết có một mình con thôi, và con rất hài lòng vì nó. Hầu như không một người nào khác biết có sự hiện hữu của nó. Rồi bà kêu lớn tiếng: Chúa là đấng nhân lành, Ngài là cha. Bà ta nhìn lên trời nối tiếp với giọng bình thản: Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tôi rời khỏi nhà bà ta, không nói được một lời nào. Đầu tôi cúi xuống, kinh hoàng vì đứa trẻ quái thai đó, ngỡ ngàng vì thái độ can đảm của bà mẹ. Rồi bất chợt, một câu kinh thánh xuất hiện trong trí óc tôi. Lời Chúa Giêsu nói với người đàn bà có đứa con gái bị quỷ ám khốn cực lắm. Hỡi người đàn bà kia, bà có đức tin rất lớn. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Người vỗ tay và qua phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Một nữ văn sĩ kia thuật lại một kinh nghiệm như sau. Mỗi khi tôi bị thất vọng bởi những gì xảy ra trong cuộc sống, tôi thường để tâm hồn lắng dịu và hồi tưởng về em bé mang tên Jamie Scott. Jamie mơ ước được đóng một vai trong vở kịch được tổ chức hàng năm tại trường. Đêm trình diễn vở kịch này là một trong những biến cố quan trọng nhất trong các sinh hoạt của học đường. Mẹ em Jamie cho tôi biết là em để hết tâm hồn vào vở kịch sắp được trình diễn. Mặc dầu bà sợ là Jamie sẽ không được chọn để đóng một vai trò nào. Vào ngày ủy ban phụ trách đêm văn nghệ cho biết quyết định của họ về việc chọn các diễn viên, tôi theo mẹ em Jamie đến trường để đón em. Từ xa, chúng tôi đã thấy Jamie chạy nhanh về phía chúng tôi, với tất cả niềm vui và phấn khởi được diễn tả qua gương mặt, và nhất là qua đôi mắt chiếu sáng lên vẻ tự hào. Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, Jamie đã nói những điều sau đây, mà tôi luôn giữ trong ký ức để làm bài học cho mình. Mẹ ơi, trong đêm văn nghệ con được chọn để vỗ tay tán thưởng và reo hò khuyến khích. Câu chuyện của nữ văn sĩ chấm dứt nửa vời, không một lời giải thích. Tại sao câu nói của em bé đáng làm bài học cho mình? Nhưng một cách nào đó, câu chuyện trên đây cũng hội tụ vào cùng một ý nghĩa với kinh nghiệm được Đức Giáo Hoàng John 23 thuật lại như sau.
Lúc tôi mới được bầu làm giáo hoàng để lãnh đạo giáo hội Hoàn Vũ, tôi rất lo lắng, sợ hãi trước một trách vụ quá nặng nề. Nhưng một đêm kia, trong giấc ngủ, tôi nghe một tiếng bảo tôi, John, đừng tự xem mình quá quan trọng. Tôi đã đem áp dụng câu nói này, và từ dạo ấy, tôi ăn ngon, ngủ yên như trước khi được chọn làm giáo hoàng. Mẹ ơi, trong đêm văn nghệ, con được chọn vỗ tay tán thưởng và reo hò khuyến khích. John, đừng tự xem mình quá quan trọng. Có lẽ, hai câu nói và hai kinh nghiệm trên giúp chúng ta phần nào trong việc sống lời Chúa Giê-xu. Ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Khiêm nhượng là một đức tính được Thiên Chúa yêu mến, khác với tính tự cao tự đại, có thể so sánh với những ngọn đồi. Đức khiêm nhượng giúp chúng ta đào sâu những chủng thấp để đón nhận những hồng ân của Thiên Chúa, không thể dừng lại ở những ngọn đồi, nhưng chảy xuống và đọng lại ở những chủng thấp dưới chân đồi.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Nhà thờ cho người da màu. Trong quyển tự thuật Mahatma Gandhi, cha đẻ của chủ trương tranh đấu bất bạo động và là người đã giải phóng Ấn Độ khỏi ách thống trị của người Anh, đã kể lại rằng trong những ngày còn làm sinh viên, ông đã đi lại khá nhiều tại Nam Phi. Ông đã say mê đọc Kinh Thánh và vô cùng cảm kích về bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Chính tám mối phúc thực đã gợi hứng cho chủ trương tranh đấu bất bạo động của ông. Mahatma Gandhi xác tín rằng Kitô giáo là giải pháp cho mối ung nhọt phân chia giai cấp đang đục khoét xã hội Ấn từ bao thế kỷ qua. Ông đã nghĩ đến chuyện gia nhập vào giáo hội. Thế nhưng, ngày nọ, khi đến nhà thờ để dự lễ và đón nhận một vài lời chỉ dẫn, ông đã thất vọng. Ông vừa vào đến cửa nhà thờ, thì những người da trắng chặn ông lại và nói với ông rằng, nếu ông muốn tham dự thánh lễ, thì hãy tìm đến một nhà thờ dành riêng cho người da màu. Mahatma Gandhi đã ra khỏi nhà thờ và ông đã không bao giờ trở lại bất cứ nhà thờ nào nữa. Câu chuyện trên đây của Mahatma Gandhi đáng cho chúng ta suy nghĩ. Vô tình hay hữu ý, ai trong chúng ta cũng có thể là một chướng ngại vật, ngăn cản nhiều người muốn tìm đến với giáo hội. Một lời nói, một cử chỉ, một cách sống, nếu đi ngược lại với tinh thần của tin mừng, đều có thể là một cách xua đuổi người khác ra khỏi nhà thờ. Không ai là một hòn đảo. Chân lý này đúng cho những tương quan giữa người với người, mà còn có giá trị hơn nữa trong tương quan của niềm tin. Không có một hành động nào của người Kitô hữu mà không ảnh hưởng đến người khác. Trong mầu nhiệm của sự thông hiệp, chúng ta biết rằng tất cả mọi chi thể của Đức Kitô đều liên kết khăng khít với nhau, đến độ sức mạnh của người này là nơi nương tựa cho người khác. Sự yếu đuối và tội lỗi của người này có thể làm tổn thương đến người khác. Trong thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, tất cả mọi chi thể đều liên đới với nhau, tất cả mọi người đều có trách nhiệm đối với nhau. Không ai là một hòn đảo. Chân lý này cũng đúng cho tương quan của người tín hữu đối với người ngoài giáo hội. Mỗi người tín hữu đều phải là trung gian, nhờ đó con người tìm đến với giáo hội. Nói cho cùng, người tín hữu không sống cho mình mà sống cho tha nhân. Thật thế, có lẽ không ai trong chúng ta có thể vào thiên đàng nếu chúng ta chưa giúp cho một người nào đó cũng vào thiên đàng với chúng ta. Đó chính là luận lý của tin mừng. Khi mất đi bản thân vì tha nhân, chúng ta mới tìm gặp lại chính mình.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Xin giữ mắt con khỏi nhìn theo những gì hư ảo. Và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà, Mona và Hadi là cặp tình lý tưởng, đôi bạn quen nhau từ tuổi 17 và thổ lộ rằng chúng tôi khăng khít như mưa từ mây và tia nắng từ mặt trời. Thế rồi sau 10 năm tràn trề hạnh phúc, tình yêu vợ chồng gặp thử thách. Chỉ nhờ đức tin Công Giáo và sức mạnh của lời cầu nguyện mà người vợ mới có thể vượt thắng khó khăn, giữ niềm chung thủy và sẵn sàng tha thứ tất cả để khởi sự lại từ đầu. Xin nhường lời cho bà Mona.
Hadi là mối tình đầu và là mối tình duy nhất của tôi. Chúng tôi xuất thân từ Maraat Dauda, một làng quê mất hút nơi đất nước Liban thân yêu. Tôi yêu Hadi ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên. Tuy vậy phải chờ đến 7 năm sau, chúng tôi mới nên duyên vợ chồng. Lý do như thế này, bước vào tuổi trưởng thành, tôi học thêm tiếng Pháp và hành nghề nhà giáo. Hadi học luật, nhưng trước khi thi ra trường, anh từ giã thế gian để vào tu dòng Trappist ở La Truon và tận hiến toàn thân cho Thiên Chúa. Cuộc ra đi của Hadi khiến tôi rơi vào cơn khủng hoảng. Tôi ngước mắt van xin Đức Trinh Nữ rất thánh Maria ban cho tôi ơn có thể quên chàng. Trong một giấc mơ, tôi thấy Hadi trở về trên chiếc thuyền căng buồm bên bờ hồ lặng gió. Và 6 tháng sau, giấc mơ trở thành sự thật. Nơi đan viện, cha bề trên thấy Hadi được kêu gọi sống giữa đời, và Thiên Chúa đặt bên cạnh chàng 2 cột trụ chống đỡ, anh trai của Hadi và người con gái tên Mona là chính tôi. Chúng tôi chính thức thành hôn vào mùa hè năm 1965. Trong vòng 5 năm, Thiên Chúa ban cho gia đình chúng tôi 4 đứa con, 2 gái, 2 trai, Carol, Sandra, Fady và Tony. Chồng tôi hành nghề thẩm phán, và trong 10 năm, gia đình chúng tôi bơi lội trong biển tình hạnh phúc, tất cả sống trong hòa hợp và được Thiên Chúa chúc lành. Khoảng thời gian này, trong một giấc mơ, Đức Mẹ Maria hỏi tôi, con ao ước điều gì? Tôi thưa, ơn cứu rỗi cho từng người trong gia đình con.
Tôi hiểu ngay sau đó tầm quan trọng của giấc mơ. Thật vậy, năm 1975, chiến tranh bùng nổ trên quê hương Liban thân yêu, và cuộc sống chúng tôi trở thành cơn ác mộng. Làng quê chúng tôi là nơi chồng tôi chọn lòng gắn bó, đã bị quân thù vây bủa chung quanh. Trong thời gian Liban bị chiếm đóng, Hadi nhiệt tâm hợp tác để cứu sống rất nhiều tín hữu Kitô. Do đó, anh trở thành đích nhắm của quân thù. Mạng sống anh thật mong manh. Gia đình chúng tôi sống nơi thủ đô Beirut, cách không xa vùng sôi sục khói lửa chiến tranh. Chúng tôi sống trong nơm nớp sợ hãi, bởi vì vào bất cứ lúc nào, binh lính cũng có thể ập vào nhà và giết chết chúng tôi. Carol, con gái đầu lòng của chúng tôi lúc ấy còn là một đứa bé, nay vẫn nhớ rằng con sẽ không bao giờ quên cảnh tượng hành hạ tù nhân ngay trên các đường phố của chúng ta.
Sống thời kỳ chiến tranh không chỉ có nghĩa là sống trong lo âu kinh hoàng, mà còn có nghĩa là sống không điện, không nước, không điện thoại và phải xếp hàng để mua nhu yếu phẩm. Nhiều khi chúng tôi không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ và con cái chúng tôi không thể đến trường học. Thế nhưng, chiến tranh không phải chỉ có thế. Niềm lo âu cay đắng nhất của tôi lúc ấy lại là chồng tôi. Hadi là một người chồng ưu ái, một người cha tận tụy, một người bà tốt, một công dân gương mẫu, phục vụ xã hội với tinh thần chuyên nghiệp bỗng từ từ thay đổi cách sống. Anh biến mất khỏi nhà nhiều ngày, nhiều đêm mà không một lời giải thích. Những lần vắng nhà cứ kéo dài thêm và trở thành nặng nề, không thể chịu đựng nổi. Ban đầu, tôi phản ứng dữ dằn và muốn anh phải ý thức về cách sống tồi tệ của anh. Nhưng vô hiệu, tôi đành khép kín trong cô đơn với niềm day dứt và nỗi lo sợ khôn tả.
Chính vì Hadi thỉnh thoảng mới trở về nhà, nên tôi phải cáng đáng công tác giáo dục con cái, đồng thời phải đi làm để có tiền nuôi sống gia đình. Tình yêu dành cho con cái khiến tôi phải tìm ra trăm ngàn lý lẽ để biện minh cho sự vắng mặt của cha chúng nó. Cuộc sống trở thành hỏa ngục, tôi chỉ còn một ý tưởng, phải cứu hôn nhân và gia đình. Nhưng cứu bằng cách nào thì tôi không biết. Nơi nương náu duy nhất của tôi là Thiên Chúa và lời cầu nguyện. Năm tháng trôi qua mà không có chút thay đổi nào từ phía chồng tôi. Trước khi mức độ căng thẳng khiến thần kinh bị vỡ tung, một ngày kia tôi quyết định lén đi theo Hardy để xem anh làm gì. Hầu biết rõ sự thật, anh đi đâu khi anh không đến sở làm việc, anh ngủ nơi nào khi anh không ngủ ở nhà, và tôi đã tìm thấy anh ở sòng bài, ngồi chơi với những kẻ tôi không hề quen biết. Thì ra, để trốn khỏi ám ảnh dày vò, anh tìm quên đi nơi cờ bạc, và như thế anh làm tiêu tán mọi tiền của gia đình. Tôi tìm cách đưa anh ra khỏi thói mê tật xấu, làm hủy hoại chính anh và cả gia đình. Anh hứa với tôi sẽ từ bỏ tật xấu, nhưng rồi chứng nào vẫn tật ấy. Anh làm cho tôi hiểu, anh rơi vào sòng bài vì bị cám dỗ chứ không vì hư đốn. Do đó, tôi cảm thấy thương hại anh và thật lòng tha thứ cho anh.
Thời gian nặng nề trôi qua, tôi tiếp tục một mình gánh vác gia đình. Tôi cố gắng tối đa để tránh cho hình ảnh của Hadi khỏi bị bôi nhọ. Nhưng rồi con cái biết và cũng tìm cách giúp cha chúng nó thoát khỏi tật xấu. Nhưng vô hiệu, mặc cho bao giọt nước mắt hòa với lời trách cứ cũng vô ích. Mọi cố gắng như rơi vào khoảng không. Tôi mệt đừ và xem ra Thiên Chúa thật gần cũng hình như bỏ rơi tôi. Trong cơn khốn cùng, trong nỗi tuyệt vọng, tôi van xin Đức Trinh Nữ rất thánh Maria giúp tôi kiên trì trong đức tin. Tôi tuyệt nhiên không nghe lời người đời khuyên ly dị, bởi vì tôi nhớ rõ vào chính ngày lễ cưới, tôi long trọng thề hứa với Hadi, em sẽ trung tín với anh khi an vui cũng như lúc nguy khó, cho đến khi nào cái chết chia lìa chúng ta. Nhờ thế mà cho dù Hadi gây cho tôi thương tích trầm trọng, tôi vẫn tiếp tục yêu anh. Dù rằng không thể nào diễn tả hết nỗi đau khổ, tôi thề hứa giữ lòng trung tín và tôi luôn luôn tha thứ cho chồng.
Bây giờ nhớ lại chặng đường trải qua, tôi biết rằng Thiên Chúa đã bồng tôi trên tay Ngài khi ban cho tôi muôn vạn ơn lành. Bởi vì một mình, tôi không thể nào tiến bước. Rồi chúng tôi không còn đề cập đến lối sống bất chính của chồng. nhưng tôi linh cảm Hadi sẽ tiếp nhận sự tha thứ của tôi, bởi vì cho dù sống bất xứng, anh vẫn tiếp tục kính trọng và ngưỡng mộ tôi. 15 năm sau, khi chiến tranh chấm dứt thì cùng lúc chồng tôi cũng thay đổi lối sống. Anh vẫn còn vắng nhà, nhưng bắt đầu đưa tiền về để tôi chăm lo gia đình. Ban đầu ít ít, rồi dần dần nhiều hơn, đều đặn hơn, và sau cùng thì anh vui vẻ trao hết tiền cho tôi. Ôi kể sao cho xiết lòng tôi van xin Đức Mẹ Maria đưa anh Hadi trở về với gia đình, và Đức Mẹ đã nghe lời tôi nài van. Sau cùng thì chồng tôi dứt bỏ được thói cờ bạc. Tôi nghỉ làm và ở nhà chăm sóc chồng con. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi hưởng nếm mùa xuân thứ hai. Hadi trở về với những đức tính cao đẹp của thuở ban đầu. Chúng tôi sống hạnh phúc cho đến mùa hè năm 2008 thì cơn đứng tim đã đột ngột đưa Hadi về với Chúa sau gần 70 năm sống trên cõi đời này.
Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi vì con ưa thích đường lối đó. Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, không ngả theo lợi lộc tiền tài. Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo, và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài. Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa, để người người kính sợ thánh danh. Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ, vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao. Con khát khao huấn lệnh của Ngài, vì Ngài công chính, xin cho con được sống. Thánh Vịnh 119.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Gieo Gió Gặt Bão. Đêm 17 tháng 5 1987, một chiến đấu cơ do Pháp chế tạo đã được Iraq sử dụng để phóng đi hai hỏa tiễn. Eschoket cũng do Pháp chế tạo. Không rõ do tính toán hay tai nạn, hai hỏa tiễn này đã đâm xuống hàng không mẫu hạm SATA của Mỹ đang đậu trong vùng Vịnh Ba Tư. 37 người Mỹ đã vong mạng trong vụ ấy. Người Ả Rập thường nói, kẻ thù của tôi là bạn tôi. Có lẽ người Mỹ và nhiều người nước Tây Phương cũng xử sự theo châm ngôn ấy. Trong cuộc chiến kéo dài 8 năm của Iran và Iraq, đa số các nước Tây Phương, kể cả Liên Xô, đều đứng về phía Iraq. Liên Xô là nước cung cấp cho Iraq nhiều vũ khí nhất. Từ giữa năm 1983 đến năm 1988, Iraq đã mua của thế giới một số vũ khí trị giá khoảng 34 tỷ Mỹ Kim, cùng với chiến xa T-72 và hỏa tiễn Scud B. Liên Xô là nước đã bán cho thế giới đến 50% khí giới. Để đổi lấy dầu của Iraq, Pháp đã bán cho nước này số khí giới trị giá khoảng 16 tỷ Mỹ Kim. Ngày nay, 133 chiến đấu cơ Mirror F-1 và hỏa tiễn Eschoket mà Iraq đã đưa vào cuộc chiến ở vùng bị Ba Tư đều do Pháp cung cấp. Năm 1984, Hoa Kỳ đã tái lập ngoại giao với Iraq và loại Iraq ra khỏi số những nước chuyên gây các vụ khủng bố trên thế giới. Sự tín nhiệm của Hoa Kỳ đối với Iraq cũng khiến cho những nước Tây phương như Tây Đức cung cấp cho Iraq chuyên viên, kỹ thuật và nguyên liệu đó. Nhờ Iraq có thể chế tạo các vũ khí hóa học và nguyên tử. Vô tình hay hữu ý, các nước Tây phương đã củng cố cho nền độc tài của Saddam Hussein và đưa ông đến cuộc thách thức hiện nay. Một nhà chính trị người Iraq hiện lưu vong tại Pháp đã nói như sau: chúng tôi đã lên tiếng về chế độ độc ác của Hussein, nhưng đó chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Vì bức tường của những lợi lộc kinh tế, chúng tôi đã không được lắng nghe. kết quả cho thấy một nhà độc tài như ông được nuôi ong tay áo, nay đang hiện nguyên hình thành một quái vật. Câu chuyện trên đây có thể giúp chúng ta rút ra một bài học về những hậu quả mà người ta phải gánh chịu về những việc làm của mình. Chúng ta vẫn thường nói, gieo gió thì gặt bão. Các nước Tây Phương ngày nay hẳn phải đấm ngực để chịu đựng những cơn bão táp mà chính họ là người đã đóng góp vào để tạo nên. Khí giới do Tây Phương cung cấp ngày nay đã quay lại chống họ. Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo dân Galata đã kêu gọi chúng ta, thay vì gieo trong xác thịt, hãy gieo trong thần khí. Gieo trong xác thịt tức là gieo rắc hận thù, chết chóc, là nuôi dưỡng ích kỷ, là gây đố kỵ, chia rẽ. Những hạt giống ấy chỉ nảy nở bằng cây của tang thương, đau khổ và hủy diệt cho chính mình cũng như cho người khác. Gieo trong thần khí chính là sống quảng đại, phục vụ, hòa nhã, yêu thương, cảm thông, nhẫn nhục, tha thứ. Hạt giống của thần khí có thể là hạt giống nhỏ bé và âm thầm như hạt cải, nhưng sẽ trở thành cây to lớn. Không có một nghĩa cử nào, dù nhỏ mọn đến đâu, mà không mang lại hoa trái bình an cho tha nhân và cho chính bản thân. Chiến tranh trên quy mô thế giới, chiến tranh giữa nước này với nước nọ, chiến tranh trong một cùng quốc gia, ở mọi quy mô, chiến tranh nào cũng là cơn bão táp mà chính con người tự góp gió để thổi lên. Nơi nào có bất hòa thì nơi đó có chiến tranh. Nơi nào có lợi lộc được đặt lên trên mọi giá trị khác thì nơi đó đã có chiến tranh. Người môn đệ của Đức Kitô, nguyên ủy của hòa bình, luôn được mời gọi để xây dựng hòa bình. Và hòa bình chớm nở khi con người bắt đầu gieo trồng hạt giống của yêu thương.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức sống cho chúng con, xin cho cuộc đời Kitô hữu của chúng con đừng rơi vào sự đơn điệu, nghèo nàn, vào những lối mòn quen thuộc, nhưng xin canh tân và tái tạo chúng con mỗi ngày. Xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới, cho chúng con khám phá ra những chiều sâu khôn dò của Đức Kitô và ý nghĩa thâm thúy của tin mừng. Lạy Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống, thế giới hôm nay luôn bị đe dọa bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh, mạng sống con người bị coi rẻ. Xin cho chúng con biết say mê sự sống và gieo vãi sự sống khắp nơi. Ước gì Chúa ban cho nhân loại một lễ hiện xuống mới, để con người có thể hiểu nhau hơn và đón nhận nhau trong yêu thương. Amen.
Thông báo, trong tuần này chúng tôi đi hành hương tại Âu Châu, cho nên không có mục ghi nhận những ân nhân giúp đỡ cho chương trình Phát Thanh Giờ Của Mẹ, cũng như quỹ xã hội. Và chúng tôi hứa sẽ cầu nguyện cho tất cả quý vị và gia đình của quý vị, đặc biệt là những ân nhân của Giờ Của Mẹ. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình Phát Thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org. mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.